Trong kinh Chí Tâm Tinh Tấn Đệ Ngũ có một câu như vậy: Pháp Tạng Tỳ Khưu, nguyện tác Phật thời, trí huệ, quang minh, quốc độ, danh tự, giai văn thập phương, tịnh diệt, ngã lập thị nguyện, đô thắng vô số chư Phật quốc giả. Đây là Pháp Tạng Bồ Tát, tức là tiền thân của A Di Đà Phật. Nguyện của A Di Đà Phật phát tại trong nhân địa. Nguyện này của Ngài thật sự đã thành tựu rồi. Do ư Pháp Tạng Bồ Tát nhân trung phát, siêu thắng vô số Phật quốc chi nguyện. Đến khi làm Phật, hiện nay Ngài đã thành Phật rồi. Bản kỳ sở nguyện, tức tự đắc chi. Công đức của Ngài viên mãn thành tựu. Nguyện trong quá khứ đã phát tự nhiên hiện tiền, không cần cố ý đi tìm, từ tự nhiên mà xuất hiện. Chúng ta học đến đoạn này, nhất định phải nghĩ đến cổ nhân thường nói, con người ở đời, miếng ăn thức uống đều do tiền định. Tiền định nghĩa là gì? Chúng ta học đến chỗ này đã hiểu rồi. A Di Đà Phật thế giới cực lạc do tiền định, là do nguyện của Phật A Di Đà phát trong nhân địa lúc làm tỳ kheo, làm Bồ Tát đã thành tựu. Vậy những điều tôi gặp trong đời này là tiền định. Định như thế nào? Trong kiếp quá khứ có cộng nghiệp với những chúng sanh này, trong đó có vô lượng vô số ân oán. Tham sân si mạng bất bình, những nghiệp bất thiện này cũng tự nhiên xuất hiện. Chúng ta nghĩ tự nhiên gặp nó, đó là nghiệp lực hiển tiền. Thế giới cực lạc là do nguyện lực của A-di-đà Phật hiện ra. Thế giới ngày nay của chúng ta là cơ hội của đời này, là do nghiệp lực hiện ra. Như vậy là hoàn toàn rõ ràng rồi. Chẳng có cái gì không phải là tự làm tự chịu cả. Không thể trách người khác. Nếu như trách người thì tội lại càng thêm tội. Quan trọng nhất là giác ngộ, hiểu rõ chân tướng sự thật. Thật sự giác ngộ, thật sự rõ ràng rồi thì những thứ này sẽ buông xuống được. Quý vị sẽ được đại tự tại. Người được đại tự tại, khởi tâm động niệm đều là tích lũy công đức. thành tựu đạo nghiệp, thành tựu Phật quả. Đạo lý này không thể không hiểu. Thế giới ngày nay, tội nghiệp do con người tạo, chiêu cảm những quả báo này. Nếu như đại thiên tai ngày càng nghiêm trọng, thật sự sẽ giống như dự đoán của ma già. Đến sang năm nữa, dường như trên thế giới thiên tai nghiêm trọng, toàn bộ sẽ xảy ra. Cũng có thể bản thân trong lúc gặp nạn cũng không thể thoát khỏi, đều có thể như vậy. Quý vị có biết ở đâu không xảy ra động đất? Ở đâu núi sẽ không bị sụt lở? Những sự việc này chẳng ai có thể biết trước được. Chúng ta phải nghĩ đến niệm niệm thời thời đều nghĩ đến lời dạy của Đức Phật. Kinh luận là lời giáo huấn của Đức Phật đối với chúng ta, nói cho chúng ta chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Tất cả những thứ có hình tướng đều là hư vọng. Những hiện tượng này, hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần, cho đến hiện tượng tự nhiên, tất cả đều là do tiền nhân hậu quả. Mê mà không giác sẽ gặp phải sự lo sợ, lo lắng hoảng hốt. Giác ngộ hiểu rõ rồi, thiên tai xuất hiện tâm vẫn định tĩnh. Biết được điều gì? Biết được đây đều là nghiệp lực biến hiện, nghiệp lực của bản thân, nghiệp lực của chúng sanh. Thay đổi thái độ có thể hóa giải được tai nạn. Sửa đổi thái độ phải tương ưng về tánh đức. Nói đến tánh đức, Đại sư Hiền Thụ nói về tứ đức trong vọng tận hoàng nguyên quang. Đó là bốn đức căn bản. Nói ba loại chu biến. Ba loại chu biến là chân tướng sự thật. Từ ba loại chu biến lưu xuất bốn đức. Ba loại chu biến là nhìn thấu, bốn đức là buông bỏ. Điều thứ nhất phải biết, là khởi tâm động niệm. Ở đây có hai nghĩa. Khởi tâm là tự tánh, động niệm là A Lại Gia. Khởi tâm là chân tâm, động niệm là vọng tâm. Bất luận là chân tâm hay vọng tâm, chỉ cần vừa động là chu biến pháp giới. Điều này nên nhớ. Đó là ý gì? Ý niệm chúng ta vừa mới động đã khắp pháp giới hư không giới, tất cả chúng sanh đều biết được, không giấu được một ai. Ý niệm của quý vị là chân hay vọng, là tà hay chánh, là thiện hay ác, đều biết được hết. Chúng sanh mê hoặc điên đảo không biết. Người tâm địa thanh tịnh chẳng có ai là không biết. Biến khắp pháp giới. Thứ hai là hiện tượng. Ba cái này đều thuộc hiện tượng tự nhiên, xuất sanh vô tận. Xuất sanh vô tận là ý niệm có thể khắp pháp giới hư không giới, sanh khởi biến hóa. Điều này bất khả tư nghị, khởi tác dụng lớn đến như vậy. Thứ ba là hàm dung không hữu. Điều này rất quan trọng. Hàm dung không hữu là gì? Là tâm lượng. Hàm không là tâm bao cả vũ trụ. Dung hữu là lượng khắp pháp giới. Tự tánh của quý vị vốn là tâm lượng lớn lao như vậy, này ngay cả một người cũng không thể bao dung, vậy gọi là gì rồi? Vậy là nghiệp quý vị tạo nặng nề quá. Tâm bao thái hư lượng châu xa giới là tâm lượng vốn có của quý vị. Thấy người có chút lỗi lầm liền muốn trách mắng, tỏ ra không vui, chẳng ra gì cả, không có tâm bao dung. Không có tâm bao dung sẽ kết oán khắp nơi, quả báo là điều tự nhiên vậy. Quý vị ở trong quả báo thì tự nhiên nơi nơi đều là chướng ngại. Quý vị có của cải cũng là khắp nơi bị chướng ngại. Quý vị có địa vị rất cao thì vẫn khắp nơi bị chướng ngại. Vì sao vậy? Vì quý vị tạo nghiệp đó nên chiêu cảm ra những quả báo đó. Điều này chỉ có Phật pháp mới thấu đạo, nói mới rõ ràng. Cho nên thánh nhân thế gian, xuất thế gian dạy cho chúng ta, đối với người nên bao dung, đối với người nên khiêm tốn. Trong Vô Lượng Thọ Kinh nói cho chúng ta, thông thường người sai lầm rất nhiều. Trong kinh nói, tiên nhân vô tri, bất thức đạo đức, vô hữu ngữ giả, thù vô quái giả. Không nên trách họ, nên bao dung họ. Văn hóa truyền thống xưa lấy Khổng Lão Phu Tử làm đại biểu, vì ông là người tập đại thành. Điều ông dạy người suốt đời bản thân ông đã làm được. Phu tử chi đạo, trung thứ nhi dĩ hỷ. Hai chữ này tượng trưng cho một đời Khổng Tử. Đức hạnh của ông học vấn làm người, hai từ này làm nói lên hết. Trung là gì? Là chân thành. Thứ là gì? Tha thứ cho người. Bao dung cho người. Hơn nữa trong Luận Ngữ còn có ba câu nói rất cụ thể. Thứ nhất là thanh sự bất thuyết. Đó là gì? Hơn một nửa là việc xấu, đều không phải là việc tốt. Sự việc này đã làm xong rồi, không nên nói nữa. Đã xong rồi, nói cũng vô ích. Toại sự bất gian. Sự việc tuy chưa thành công, nhưng người làm họ có quyết tâm, họ nhất định sẽ làm xong nó. Cũng không nên khuyên can họ. Dán là khuyên, khuyên can họ. Không cần khuyên họ, họ cũng không nghe, họ sẽ không tiếp thu. Quý vị không cần phải khuyên họ, mặc họ vậy. Ký dạng bất cứu. Việc đã qua không nên truy cứu nữa. Không cần phải đổ thêm tội cho họ, mà kể họ, tức là bỏ qua tất cả. Đây là tổ tông chúng ta dạy con cháu đời sau. Làm người xử thế nên như vậy là đúng rồi. Đại Thừa Bồ Tát chân thật từ bi, chân thành từ bi. Vì sao đối với những người tạo ác nghiệp cực nặng mà còn đối với họ như vậy? Người cực ác, họ vẫn còn có bổn tánh. Bổn tánh vốn thiện, họ dùng vẫn là Phật. Nhất thời mê hoặc, sai lầm, đọa vào địa ngục. Nhất định phải tha thứ cho họ. Không những tha thứ cho họ, mà còn phải giúp họ. Họ có thể tiếp thu bao nhiêu thì giúp họ bấy nhiêu. Lúc họ không thể tiếp thu, tạm thời không cần để ý đến họ. Họ có thể tiếp thu, nhất định phải giúp họ. Đó là Bồ Tát. Trong lòng Bồ Tát chỉ có từ bi, không có oán hận. Quý vị hại họ, hủy bán họ, lăng nhục họ, tổn hại họ, tâm địa của họ vẫn thản nhiên, không mảy may oán hận. Đây là Bồ Tát. Họ nhìn thấy quý vị đang tạo nghiệp, nhìn thấy tương lai quý vị sẽ chịu quả báo. Khi nào quý vị biết quay đầu, lúc đó họ sẽ đưa tay ra giúp đỡ quý vị. Vì sao vậy? Vì Bồ Tát biết tất cả chúng sanh và mình là một thể. Có lý gì mà không quan tâm? Có lý gì mà không giúp đỡ? Cho nên những điều này chúng ta phải học tập. Như vậy làm cho chúng ta thể hội được khởi tâm đồng niệm. Ý niệm này là nhiễm hay là tịnh? Là tà hay chánh? Là thiện hay ác? Nhất định không thể sơ suất. Phải rõ ràng sáng suốt. Đó là trí huệ. Trí huệ làm sao mà có được? Mỗi người chúng ta đều hy vọng bản thân có trí huệ. Phương pháp rất nhiều, gọi là tám vạn bốn ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn. Trong nhiều pháp môn như vậy, thuận tiện nhất chẳng gì bằng niệm Phật. Pháp sư Tu Vô từng là thợ hồ, chưa từng học hành, không biết chữ. Lúc giảng sanh có thể nói được một câu nói như vậy: năng thuyết bất năng hành, bất thị chân trí huệ. Câu nói này có thể coi là một câu pháp hay không? Chúng ta thử nghĩ xem, có thể coi là một câu pháp không? Một câu pháp chính là chân thật trí huệ, vô vi pháp thân, không đơn giản. Suốt đời chỉ niệm một câu A-di-đà Phật. Câu nói này tượng trưng cho trí huệ chân thật của Ngài. Ngài làm đúng rồi, quý vị làm sai. Vì sao vậy? Vì Ngài làm được nhưng không nói được. Quý vị nói được nhưng không làm được. Người làm được giảng sanh thế giới cực lạc, người chỉ nói được vẫn còn trong lục đạo luân hồi. Ý trong câu này rất sâu sắc. Đọc xuống dưới: quang minh biển chiếu đệ thập nhị. Trong kinh văn nói bốn kỳ tiền thế cầu đạo, đây là nói về Bồ Tát Pháp Tạng. Công đức đã phát nguyện lớn nhỏ khác nhau, đến khi thành Phật, các nguyện tự đắc, tạo tác tự tại, không cần tính trước. Cho nên cực lạc quốc độ đầy đủ trang nghiêm, siêu vượt tất cả mười phương thế giới. Đó là thật. Chúng ta nên hiểu đạo lý này, hiểu được chân tướng nhân quả này. Quay lại nhìn bản thân hiện nay sẽ rõ ràng minh bạch. Những cơ hội tốt của tôi trong kiếp này là trong kiếp quá khứ. Khởi tâm động niệm, tất cả tạo tác tự nhiên cảm ứng được. Sau khi hiểu rõ, bản thân tôi có thể đổi cho đúng. Điểm tốt nhất là ở đây vậy. Tôi sửa đổi suy nghĩ cho đúng trở lại rồi, nghiệp cảm lập tức sẽ có những thay đổi. Tất cả tự nhiên cảm ứng tôi đều không cần nữa. Tôi chỉ chọn thế giới Tây Phương Cực Lạc, A-di-đà Phật. Tất cả nguyện khác đều buồn hết, chỉ có một nguyện này. Một đời này đã thành công rồi.